Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capable, How to Teach Your Kids the Strengths, Skills and Strategies to Build Resilience là sách nuôi dạy con thuộc nhóm hướng dẫn thực hành do CC Goff cùng David Thomas viết. Tập trung vào việc giúp cha mẹ xây dựng khả năng chống chịu cho trẻ trong một giai đoạn nhiều lo âu và phụ thuộc vào tiện nghi. Cuốn sách không cổ vũ việc bảo bọc con khỏi mọi khó khăn, mà nhấn mạnh rằng năng lực thật sự của trẻ được hình thành khi các em có cơ hội đối mặt với thử thách vừa sức, tự học cách chịu trách nhiệm và dần tin rằng mình có thể xoay sở trước nghịch cảnh. Từ kinh nghiệm tư vấn nhiều năm, tác giả kết hợp góc nhìn tâm lý với các gợi ý rất thực tế cho đời sống gia đình. Điểm cốt lõi của sách là chuyển trọng tâm từ việc làm con vui ngay lập tức sang nuôi dưỡng sự vững vàng lâu dài để trẻ lớn lên với sự tự tin xuất phát từ năng lực, chứ không chỉ từ lời động viên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, capability không chỉ là tự tin, là năng lực thật được tạo từ trải nghiệm. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là phân biệt rõ giữa tự tin bề mặt và năng lực thực sự. Tác giả cho rằng một đứa trẻ có thể nói năng rất mạnh mẽ hoặc đạt thành tích tốt, nhưng vẫn thiếu khả năng tự xử lý khi gặp thất vọng, xung đột hay thay đổi. Vì vậy, capability được hiểu rộng hơn, gồm cả kỹ năng, sự bền bỉ, khả năng điều tiết cảm xúc và niềm tin nội tại rằng mình có thể làm được. Cách tiếp cận này giúp cha mẹ nhìn lại việc khen ngợi con quá nhiều mà ít tạo cơ hội cho con thử sức. Theo logic của sách, tự tin không nên đến từ lời trấn an liên tục mà từ việc trẻ từng bước làm được điều khó, sửa sai rồi học từ chính trải nghiệm đó. Điều này làm cho sách khác với nhiều sách nuôi dạy con chỉ tập trung vào cảm xúc tích cực vì nó xem năng lực là kết quả của quá trình rèn luyện, không phải một trạng thái tâm lý tự nhiên. Thứ hai, nuôi con vững vàng bằng khó khăn vừa đủ thay vì cứu hộ quá sớm. Sách nhấn mạnh rằng sự can thiệp quá nhanh của cha mẹ thường làm trẻ mất cơ hội phát triển sức bền. Khi trẻ gặp khó mà người lớn lập tức dọn đường, giải quyết hộ hoặc giảm bớt mọi va chạm, trẻ có thể yên ổn trong ngắn hạn nhưng lại yếu đi về dài hạn. Tác giả đề xuất một nguyên tắc rất rõ, đó là cho con trải nghiệm những mức độ khó khăn có kiểm soát để con học cách chịu đựng cảm giác không thoải mái mà vẫn tiến lên. Cách nhìn này không phủ nhận lòng trắc ẩn mà đặt lòng trắc ẩn trong khuôn khổ ranh giới. Cha mẹ vẫn ở bên, vẫn hỗ trợ nhưng không tước đi cơ hội để con tự thử, tự sai và tự đứng dậy. Đây là điểm mấu chốt trong lập luận của sách vì khả năng phục hồi không hình thành từ một cuộc sống trơn tru, mà từ việc trẻ nhiều lần vượt qua va chạm nhỏ. Nhờ vậy, cuốn sách cung cấp một hướng đi cân bằng giữa yêu thương và kỷ luật, giữa nâng đỡ và buông tay đúng lúc. Thứ ba, sturdy quan trọng hơn successful vì thành tựu bên ngoài không thay thế được sức mạnh bên trong. Một chủ đề nổi bật của sách là sự đối lập giữa thành công bên ngoài và sự vững chãi bên trong. Tác giả cho rằng nếu cha mẹ chỉ tập trung vào điểm số, thành tích, giải thưởng hay hình ảnh hoàn hảo, trẻ rất dễ học cách sống để đáp ứng kỳ vọng thay vì phát triển bản lĩnh thật. Ngược lại, sturdy được dùng để chỉ kiểu trưởng thành có chiều sâu, nơi trẻ biết mình là ai, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình và không sụp đổ khi mọi thứ không như ý. Lý do của lập luận này là thành công thường phụ thuộc vào hoàn cảnh, còn sức mạnh nội tâm mới theo trẻ đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Cuốn sách từ đó khuyến khích cha mẹ xem lại những mục tiêu họ vô tình truyền cho con, như phải nổi bật, phải làm đúng, phải được công nhận. Thay vì thế, tác giả muốn gia đình coi trọng khả năng thích nghi, sự ngay thẳng và lòng can đảm trước khó khăn. Đây là một chuyển dịch quan trọng từ văn hóa thành tích sang văn hóa trưởng thành. Thứ tư, healthy, quan trọng hơn happy, vì trạng thái dễ chịu không phải mục tiêu tối hậu của tuổi thơ. Cuốn sách cũng thách thức thói quen nuôi con xoay quanh cảm giác vui ngay lập tức. Theo tác giả, nếu cha mẹ xem hạnh phúc nhất thời là mục tiêu cao nhất, trẻ có thể quen tránh né mọi khó chịu, từ đó thiếu khả năng kiên trì, giải quyết mâu thuẫn và quản lý lo âu. Vì vậy, healthy được đặt cao hơn happy, nghĩa là điều quan trọng không phải lúc nào con cũng thấy dễ chịu, mà là con đang phát triển lành mạnh về cảm xúc, quan hệ và nhân cách. Cách tư duy này giúp cha mẹ chấp nhận những khoảnh khắc con buồn, bực, thất vọng hoặc chán nản như một phần bình thường của trưởng thành. Sách không khuyên bỏ mặc cảm xúc của trẻ, mà khuyên đọc đúng giá trị của cảm xúc, không biến cảm xúc ngắn hạn thành kim chỉ nam cho toàn bộ quyết định giáo dục. Khi đặt sức khỏe tinh thần và sự phát triển lâu dài lên trên sự hài lòng tức thời, cha mẹ sẽ ít có xu hướng chiều theo mọi đòi hỏi và nhiều khả năng tạo ra một môi trường có kỷ luật nhưng an toàn. Cuối cùng, những bước thực hành cụ thể để trẻ tự sở hữu cuộc sống và phát triển trách nhiệm. Điểm mạnh thực tế của sách nằm ở chỗ không chỉ nêu quan điểm, mà còn gợi ý các bước cha mẹ có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. trọng tâm là giúp trẻ tăng self-ownership và self-awareness, tức biết mình đang cảm thấy gì, cần gì và mình có phần trách nhiệm nào trong tình huống đó. Từ đó, trẻ học cách ra quyết định, chấp nhận hậu quả hợp lý và hình thành thói quen làm những việc khó một cách đều đặn. Các gợi ý trong hệ sinh thái của cuốn sách, gồm cả workbook đi kèm, cho thấy tác giả muốn trẻ không chỉ nghe lời dạy mà còn thực hành qua hoạt động cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích với trẻ đang lớn trong môi trường kỹ thuật số, nơi sự kiên nhẫn, chú ý và giao tiếp trực tiếp thường bị bào mòn. Sách vì thế không dừng ở lý thuyết nuôi dạy con tích cực mà hướng tới một quy trình rèn kỹ năng rõ ràng giúp trẻ tập tự lập, dám thử rủi ro vừa phải và xây dựng niềm tin từ hành động lặp lại. Kết luận, Capaber phù hợp nhất với cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và các chuyên gia làm việc với trẻ em hay kids thiếu niên đang lo lắng, né tránh thử thách hoặc quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ tức thì của người lớn. Cuốn sách có giá trị thực tế cao vì nó không chỉ nói về cách trấn an trẻ mà còn chỉ ra cách nuôi dưỡng sức bền, trách nhiệm và năng lực tự xoay sở trong đời sống hàng ngày. Đối với người đọc, lợi ích lớn nhất là có một khung tư duy rõ ràng để phân biệt giữa giúp con và làm thay cho con, giữa yêu thương và cứu hộ, giữa thành tích và bản lĩnh. So với nhiều sách nuôi dạy con khác trong cùng thể loại, điểm nổi bật của cuốn này là cách đặt trọng tâm vào capability như một năng lực nội tâm có thể rèn được, chứ không phải chỉ là sự tự tin được cổ vũ bằng lời nói. Nhờ nền tảng tư vấn tâm lý lâu năm của tác giả, sách vừa có tính thuyết phục, vừa dễ áp dụng. Đây là một cuốn sách hữu ích cho những gia đình muốn chuẩn bị cho con khả năng sống vững vàng, không chỉ sống dễ chịu. Nếu bạn muốn ủng hộ CC Golf, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!